À, xưa ở trên không nữa thì hòa thượng cũng có một cái bài gọi là sám hối ba nghiệp đó, không? À, tức là hồi xưa đó, hồi xưa thì các thầy đó thì thường thường có tụng thêm cái bài, tụng cái bài sám hối, gọi là sám hối ba nghiệp đó. À, cái bài sám hối như là chúng con đồng đến trước Phật đài đó, tức là chúng con đồng đến trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật. À, tất cả Bồ Tát trong ba đời, à, Thanh Văn, Bích Chi, chúng hiền thánh đồng đến chứng minh con phát lồ đó, rồi à, bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường. Nghĩa là bao nhiêu những tội lỗi đó trong nhiều kiếp lâu xa đó thì từ nơi ba nghiệp gây nên, không có thể lường, không có tính được. À, thì quý vị kiểm coi có phải vậy không? Những cái nghiệp mà mình tạo đó có chạy ngoài ba ba cái chỗ mà thân miệng ý không, hoặc là thân làm thấy không, hoặc là miệng nói thấy không, rồi hoặc là ý nghĩ thấy không? Thì ba chỗ đó chứ đâu nữa thấy không. À, do đó mà ở đây thì ngài Bồ Tát Quan Thù ngài giải thích nghĩa là chẳng buông lung đó thấy không, là từ nơi ba nghiệp lành mà khởi, nhưng ba nghiệp lành đó là từ tu 10 nghiệp lành mà khởi thôi chứ không gì hết. À, 10 nghiệp lành đó là từ thu nhiếp thân miệng ý là khởi. Vậy để cho thấy rằng vậy thì ba nghiệp này á, thấy không, nó cũng là tạo tội, à, nhưng mà nó cũng là tạo phước, phải không? Nó từ ba nghiệp này mà nó tạo tội, à, đi vào, à, nghĩa là chỗ khổ, nhưng mà cũng từ ba nghiệp này mà nó tạo, à, phước lành để mà tiến lên trên đường Bồ Đề. À, do đó mà gọi là ba nghiệp này á, nó là bạn mà nó cũng là thù. À, ba nghiệp là bạn mà ba nghiệp cũng là thù. À, nếu mình khéo á, à, ứng dụng á thì nó là bạn, à, còn không khéo ứng dụng á thì nó là thù. À, dùng nó để mà tạo những cái nghiệp ác để mà đi vào chỗ khổ thì đó là thù, à, còn dùng nó để mà tu hành, à, thành tựu những cái phúc lành thì đó là bạn. À, do đó mà người biết tu thì phải khéo, thấy không? À, dùng ba nghiệp với cái nghĩa là bạn. À, rồi thiên tử lại hỏi Văn Thù Sư Lợi, ba nghiệp lành lại nhân đâu mà khởi? Thì Văn Thù Sư Lợi mới đáp, từ khéo tư duy mà khởi, thấy không? Ba nghiệp lành đó là từ cái chỗ khéo tư duy mà khởi. Tư duy đây tức là những cái, à, suy xét đó. Ở, mà suy xét ở đây là suy xét trong ánh sáng, à, à, suy xét là có cái tự chủ chứ không phải là, à, suy xét mà tư duy theo cái chiều tà bậy để mà làm những cái điều ác, thấy không? À, cho nên đây là tư duy theo cái chiều tu hành, gọi là tư duy mà theo cái sự hướng dẫn, thấy không, của tự tâm, à, tức là có tự chủ, có kiểm soát. À, do đó mà nói rằng, à, ba nghiệp lành này nó phải từ khéo tư duy mà nó mới khởi, tức là tư duy mà có kiểm soát cho nên nó mới tạo những cái nghiệp lành, à, nó không có tạo những nghiệp ác. Còn người thế gian họ không khéo tư duy, thấy không? Cho nên nó mới tạo những thành những nghiệp ác. À, thí dụ như mà cứ nghĩ ăn trộm, không, nghĩ đi ăn trộm hoài cho nên là mới khởi, à, à, thân mà đi ăn trộm. À, còn đây là khéo tư duy theo cái chiều tu hành, mình kiểm soát được cho nên nó không có nghĩ bậy, không có nghĩ điều ác, do đó mà nó đi theo cái chiều lành. À, giờ thiên tử lại hỏi, khéo tư duy đó là nhân đâu mà khởi? Văn Thù Sư Lợi mới đáp, khéo từ khéo nghĩ về quán hạnh mà khởi. À, khéo nghĩ về quán hạnh, quán hạnh tức là cái pháp tu đó. À, tức là do khéo nghĩ về cái pháp tu mà mới khởi về cái khéo tư duy. À, chẳng hạn như là nghĩ về cái, à, pháp tu là như là nghĩ về cái theo dõi hơi thở chẳng hạn, à, như là nghĩ về theo dõi hơi thở hoặc nghĩ về đếm hơi thở, không? Do mình nghĩ theo cái pháp tu đó, nghĩ về theo thường nghĩ, à, quán theo cái hơi thở, do đó mà nó mới thành tựu được cái khéo tư duy, không? Như mình tư duy mà trong cái kiểm soát của mình. À, tức là mình nghĩ về cái đếm hơi thở, à, quen cái mình có tự chủ, do có tự chủ cho nên rồi khi nó nghĩ gì đó thì mình có cái sức định chút, ví dụ nó nghĩ về, à, cái điều sái quấy, cái thì mình biết, mình dừng lại, đó là mình kiểm soát được nó. Do đó mà từ cái khéo, từ cái khéo nghĩ về quán hạnh mà nó khởi được cái khéo tư duy. Rồi thiên tử lại hỏi, còn khéo nghĩ về quán hạnh á, thì nhân đâu mà khởi? Thì Văn Thù Sư Lợi mới đáp, từ nhớ giữ chẳng quên mà khởi. Đây là cái chỗ tu tu hành của mình á, chỗ tu thiền cũng rõ ràng, không? Nghĩa là khéo nghĩ về quán hạnh thì phải từ luôn nhớ giữ chẳng quên, không? Thì mình tu thiền đây là cũng để chi? Là cũng thường phải nhớ giữ chẳng quên đó, không? Nghĩa là một điểm này là một điểm rất là quan trọng đó, tức là phải luôn luôn niệm niệm không cho gián đoạn, tức là nhớ giữ, không để cho nó quên. Còn mình tu thì tuy là nói là cố gắng để nhớ giữ chẳng quên đó, nhưng mà rồi nó cũng thường quên, lâu lâu nó cũng quên, do đó mà phải tu mà cho nó phải miên mật, nó thật kỹ, thấy không? Thí dụ như là mình đếm hơi thở, đếm mà thở đếm hơi thì nó cũng khi đếm hơi nó quên hoặc nó lộn, thấy không? Thì đó là đâu phải nhớ giữ chẳng quên thường xuyên. Khi mà thành tựu được rồi là tới biết vọng, biết vọng thì biết chút thì nó cũng quên, nó chạy bậy lúc nào không ai. Còn đây là phải nhớ giữ chẳng quên, là lúc nào cũng thì nhớ giữ, nó vừa chạy thì phải nhớ liền để mà kéo lại. Thì vậy là thành tựu được cái pháp tu. Do đó mà cái nhớ giữ chẳng quên là cái chỗ rất là quan trọng, mà chỗ này là phải thực hành chứ còn không thể nói suông được, không? Do đó mà không phải là tu mà ở trên bồ đoàn thôi, không? Đang ngồi trên bồ đoàn thì nhớ, nhưng mà xuống khỏi bồ đoàn thì quên, thì như vậy là chưa thành tựu. Bởi vậy mà kiểm lại thì mới thấy những cái pháp tu mà nói cho khác, cũng như là niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật thì cũng phải luôn nhớ giữ chẳng quên thì mới thành tựu được cái niệm Phật, phải không? Là trì chú cũng vậy, phải luôn nhớ giữ chẳng quên thì mới thành tựu được cái trì chú. Còn ở đây tu thiền cũng phải luôn nhớ giữ chẳng quên thì mới thành tựu được tu thiền. Còn niệm Phật ví dụ như niệm niệm chút lúc mà cầm sâu chuỗi, niệm niệm chút rồi họ bỏ chuỗi ra quên thì đâu thành tựu được niệm Phật, phải không? Hoặc là có khi mà cầm chuỗi đang niệm Phật đó, phải không? Nhưng mà rồi tay thì lần chuỗi, miệng thì niệm niệm vậy, nhưng mà ý thì nó lại nghĩ chỗ khác rồi, phải không? Nó miệng là niệm Phật nhưng mà ý nghĩ chỗ khác rồi, hoặc là nó nghĩ phải đi chợ đi đâu rồi, thì vậy là nó lúc đó nó quên tuốt rồi, phải không? Cho nên đây là phải thành tựu được cái chỗ nhớ giữ chẳng quên này thì mới thành tựu được cái chỗ tu hành của mình, tức là thành tựu được cái chỗ quán hạnh. Do đó mà cái này là cái rất là quan trọng.